kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả tiếp tục nghe loạt bài Chia sẻ niềm tin. Hôm nay sẽ là bài thứ 10 trong Niềm tin về Chúa Giê-xu. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Hằng ngày tôi hát của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Hồng Châu. Vừa rồi là tiếng hát Hồng Châu trong ca khúc Hằng ngày tôi hát của Vũ Đức Nghiêm. Và bây giờ là Niềm tin về Chúa Giê-xu bài thứ 10. Tôi tin Giê-xu Christ là con độc sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được hoài thai bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pontius Pilate, bị đóng đinh lên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài thăng thiên ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ nói đến niềm tin vào sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chi tiết cuối trong niềm tin về Chúa Giê-xu phát biểu như sau. Từ đó Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Từ đó có nghĩa là từ trời, từ bên hữu ngôi Đức Chúa Trời là Cha. Kinh Thánh khẳng định Chúa Giê-xu sẽ trở lại địa cầu, nhưng không xác định thời gian, mà chỉ nhấn mạnh rằng đó là một biến cố bất ngờ. Gần đây, ông Harold Camping, 90 tuổi, của hệ thống phát thanh Family Radio tại Hoa Kỳ cho biết, dựa vào nghiên cứu của ông trong Kinh Thánh, thì Chúa sẽ tái lâm vào ngày 21 tháng 5 năm 2011. Và tiếp theo đó, sẽ là 5 tháng Đức Chúa Trời trừng phạt thế giới bằng lửa cho đến ngày 21 tháng 10 năm 2011. Tin tức này đã được loan truyền khắp thế giới bằng nhiều phương tiện. Family Radio đã dùng hơn 100 triệu đô la cho dịch vụ thông tin quảng bá này. Sau khi không có gì xảy ra và Chúa chưa trở lại, ông đã giải thích rằng Chúa đã phán xét vào ngày 21 tháng 5 một cách thiêng liêng và định một ngày khác là ngày 21 tháng 10 năm 2011. Chúa sẽ đến và đồng thời cũng sẽ trừng phạt thế gian. Ngày 21 tháng 10 cũng đến rồi qua đi và tất cả những lời tiên đoán đều sai. Có tin cho biết, ông tiên tri giả này đã quyết định về hưu vào ngày 16 tháng 10 năm 2011, nghĩa là 6 ngày trước ngày ông tiên đoán Chúa sẽ tái lâm. Dù đã có những lời khẳng định của chính Chúa Cứu Thế Giê-xu rằng tái lâm là một biến cố bất ngờ không ai biết trước, chỉ duy một mình Đức Chúa Cha biết. Vậy mà nhiều lần trong lịch sử hội thánh vẫn không hết người đứng ra định ngày Chúa trở lại. Điều kỳ lạ hơn là mỗi khi có người tiên đoán, thế nào cũng có người nghe theo, dù đã có bao nhiêu hậu quả đáng buồn từng xảy ra. Tất nhiên nhìn vào thời triệu, chúng ta biết thế giới đang tiến sang hồi chung kết, nhưng đó là thời kỳ cuối cùng, cũng không ai biết thời kỳ này sẽ kéo dài bao lâu. Bổn phận của mọi người khi đáp ứng với lời Chúa là tỉnh thức, chuẩn bị đời sống để sẵn sàng chờ Chúa trở lại bất cứ lúc nào. Phúc âm Matthew chương 24 là chương kinh thánh chứa đựng nhiều lời dạy quan trọng của chính Chúa Cứu Thế về biến cố tận thế, trong đó có lời căn dặn. Về ngày và giờ đó chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là con cũng vậy, song chỉ một mình cha biết mà thôi. Trong đời Noe thể nào, khi con người đến cũng thể ấy, vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn uống cưới gả như thường cho đến ngày Noe vào tàu, và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy. Khi con người đến cũng như vậy. Lúc ấy sẽ có hai người nam ở trong cùng một đồng ruộng, một người được đem đi còn một người bị để lại, và có hai người nữ đương say cối, một người được đem đi còn một người bị để lại. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Đó là phúc âm Matthew chương 24, câu 36 đến câu 42. Trong Matthew chương 25, ở phần kết thúc ẩn dụ về 10 người nữ đồng trinh, dạy về sự tỉnh thức chờ ngày Chúa đến, Chúa Giê-xu cũng đã đưa ra lời căn dặn tương tự. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày cũng không biết giờ. Đó là phúc âm Matthew chương 25 câu 13. Với những lời dạy minh bạch trên về tính cách bất ngờ của ngày Chúa đến, chúng ta có thể chắc chắn rằng bất cứ nỗ lực thiết định thì giờ cụ thể nào đều là việc làm của tiên tri giả để gây tổn hại vật chất và tinh thần cho các nạn nhân nhẹ dạ. Về tính chất chắc chắn của biến cố tái lâm, Luca đã ghi lại sứ điệp của thiên sứ cho các môn đồ khi Chúa thăng thiên về trời ở trên vùng núi Ô-liu bảo rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ trở lại theo nghĩa đen. Trong những câu đầu của sách Công vụ các sứ đồ, nhắc qua nội dung phúc âm Luca, vắn tắt ghi lại những điều Chúa Giê-xu phục sinh căn dặn các môn đồ và cũng mô tả khung cảnh lúc Chúa Cứu Thế Giê-xu thăng thiên và sứ điệp của Chúa cho các môn đệ được thiên sứ loan báo về việc Ngài sẽ trở lại. Tất cả tóm tắt trong 11 câu đầu của sách Công vụ các sứ đồ chương 1 như sau. Hỡi Theophile, trong sách thứ nhất ta từng nói về mọi điều Đức Chúa Giê-xu đã làm và dạy từ ban đầu, cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các sứ đồ Ngài đã chọn. Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ ra mình là sống và hiện đến với các sứ đồ trong 40 ngày, phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời. Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều cha đã hứa là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì răng đã làm phép báp tem bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp tem bằng Đức Thánh Linh. Vậy những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng, lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Israel chăng? Ngài đáp rằng, kỳ hạn và ngày giờ mà cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài. Có một đám mây tiếp Ngài khuất đi không thấy nữa. Các người đó đưa ngó chăm lên trời trong lúc Ngài ngự lên, xảy có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt và nói rằng, hỡi người Galilê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Đó là công vụ các sứ đồ chương 1 câu 1 đến câu 11. Sách tiên tri cuối cùng của Tân Ước là Khải Huyền cũng ghi lại sự kiện Chúa tái lâm bằng ngôn từ rõ ràng, xác định và gợi hình hơn nữa. Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy, hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. Amen. Đó là Khải Huyền chương 1 câu 7. Với tất cả những lời tiên tri trên, trước hết chúng ta biết rằng niềm tin về sự kiện Chúa cứu thế Giê-xu tái lâm trong thân xác là điều chắc chắn, khác hẳn với những lời tiên tri sai lầm mơ hồ, thí dụ như của một nhóm tà giáo lớn tiên đoán rằng Chúa đã trở lại vào năm 1914, nhưng khi không có gì xảy ra, họ nói chớ đi rằng Ngài đã tái lâm một cách ẩn nhiên, thiêng liêng, vô hình. Người gần đây nhất là ông Harold Camping cũng đã tuyên bố tương tự như vậy khi Chúa không đến vào ngày 21 tháng 5 năm 2011 vừa qua. Thứ hai, sự kiện Chúa tái lâm là một sự kiện hoàn toàn bất ngờ không ai biết trước, chỉ một mình Đức Chúa Trời quyết định mà thôi. Chúa muốn con dân Ngài luôn luôn sống trong tinh thần chuẩn bị sẵn sàng và trông chờ Chúa đến như một người chuẩn bị hành trang cho một chuyến đi xa. Nếu không tỉnh thức, không sẵn sàng, thì hậu quả khó tránh là sẽ bị bỏ lại để chịu cơn đại nạn đổ ra trên đất trong 7 năm.
Nguyện theo bước chân Người vì lòng mến yêu Người cho lẽ sống khi tôi lầm than. Đời tôi có ra gì mà Người đã đưa về cho lẽ sống bên yêu chân.
Chương trình Niềm tin vào cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.